Amen, tạ ơn Chúa. Lời bài ca tạ ơn rất là tốt lành. Tạ ơn Cha kính yêu vì Ngài đã ban ơn rất là nhiều. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em, cái ngày lễ tạ ơn sum họp gia đình có tốt không ạ? Có ăn uống chung với nhau không? Có ai than phiền gì không? Có hay không? Không hả? Nhưng mà cũng có người than phiền. Tại cái câu chuyện được kể là hai cái cặp vợ chồng này, ông chồng hay than phiền lắm. Tại vì ông hay phàn nàn vợ về cái vấn đề nấu ăn điểm tâm cho ông. À, nhiều người chắc nghe cái câu chuyện này rồi. Buổi sáng người vợ nấu trứng gạo ốp la. Quý vị biết trứng gạo ốp la là nấu làm sao không? Tức là còn ở trong đỏ. Khi mà đưa cho ông chồng nói trật món rồi. Tôi thích ăn món trứng chiên. Trứng chiên tức mình quay lên đó, đổ ra trứng chiên. Em sao bà nấu món trứng chiên? Ông nói trật ngày rồi, đáng lại bữa nay là anh thích ăn món gà ốp la. Tới cái ngày thứ ba, người vợ này bực mình quá. Một bên là trứng chiên, một bên là trứng gà ốp la dọn tới cho ông chồng. Ông chồng nói cũng trật rồi. Cái phía bên tay trái là ốp la, bên tay phải là trứng chiên. Mà tại sao bà bỏ bên tay trái cái đĩa là trứng chiên, bên tay phải là ốp la? Làm vợ làm con người rất là khó, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Nhất là trong cái đời sống gia đình. Đôi khi trong những cái giúp đỡ, ăn uống, chúng ta cũng phải có lời tạ ơn Chúa và khen tặng nhau. Tôi kể thêm câu chuyện nữa, tại vì Chúa cho tôi thêm được một phút nữa, thành ra tôi kể thêm cái câu chuyện. Chuyện này có thật xảy ra. Kỳ đó thì có một người đi gặp một cái em gái. Em khóc quá chừng là khóc. Không biết tại sao lại là khóc. À, tôi hỏi thì nói là em bị mất 5 đồng. Cái người này thấy tội nghiệp móc ra 5 đồng cho em. Em lại càng khóc lớn hơn nữa. Nói tại sao đã được 5 đồng rồi mà lại khóc lớn như vậy. Nói rằng nếu mà con không đánh mất 5 đồng đó thì bây giờ con có 10 đồng rồi. Chứ không phải là 5 đồng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái tánh khí con người của chúng ta là như vậy. Đa số chúng ta nếu mà chưa có Chúa thì thường thường hay than phiền, nhỏ cũng than, lớn cũng than. Cái đó là cái điều thường thường xảy ra, là tại vì cái tâm hồn của con người bị trống vắng, phải có cái gì đó để mà bổ sung vào. Mà làm sao để giải quyết cái vấn đề này là phải bằng cái tấm lòng tạ ơn Chúa. Cái sự tạ ơn là một cái cảm xúc để chúng ta có thể bộc lộ, để chúng ta có thể công nhận, nhận thức. Thì lúc đó chúng ta mới có thể trị được cái bệnh tật của tâm hồn hay là tâm linh. Còn không, lớn cũng than, nhỏ cũng than. Tại vì con người sinh ra đã than rồi. Nếu mà quý ông bà và em trở về lại trong sáng thế ký. Muốn làm được điều này thì cái đời sống phải có sự thỏa lòng. Thì mới tránh được cái vấn đề phàn nàn, lầm bầm, chán chường. Thì phải trở về lại cái cơ bản. Tạ ơn Chúa thì lúc đó mới sanh ra cái bông trái của sự vui mừng trong cái đời sống của chúng ta. Đó lý do tại sao mà Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 16 tới câu 18 ghi chép như thế này. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Tôi xin đọc lại thêm một vài chữ để rõ nghĩa hơn. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, tức là cầu nguyện không bao giờ ngừng cả. Phàm làm việc gì trong mọi hoàn cảnh cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em, mỗi con cái Chúa trong hội thánh là như vậy. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về sự tạ ơn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời, được lời của Ngài để có tâm lòng tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chữ tạ ơn rất là hay. Tiếng Anh là thanksgiving. Thanksgiving có nghĩa là thanks and giving. Tạ ơn có chữ tạ, mình cảm ơn. Ơn là những cái gì mình nhận, mình công nhận điều đó. Thành ra chúng ta phải trở về lại cái cơ bản. Khi mà nói tạ ơn có nghĩa là gì? Phải trở về lại cái căn bản, phải thử hỏi rằng khi mà chúng ta nhận được cái ơn thì Chúa ban cho chúng ta ơn gì? Quý ông bà, anh chị em trong cái ngày tạ ơn có bao giờ suy nghĩ chúng ta tạ ơn Chúa? Cái ơn nào Chúa ban cho chúng ta? Ngày hôm nay, người nói là tạ ơn Chúa, cái ơn Chúa ban cho là tránh được cái tai nạn xe bị cái rầm. Một người nói là du lỗi, cái người kia chạy nói là du đúng không có lỗi. Nhưng mà nhận thức được điều đó để chúng ta tạ ơn Chúa. Một người tạ ơn Chúa bởi vì tìm kiếm được hội thánh của Ngài. Một người tạ ơn Chúa bởi vì có được cái nơi ăn chốn ở. Một người tạ ơn Chúa bởi vì sự chữa lành của Chúa đến trong cái đời sống của mình, nhất là trong cái mùa bệnh dịch như thế này. Nhưng chúng ta phải trở về lại, trước hết chúng ta phải tự hỏi ơn nào Chúa đã ban cho chúng ta. Khi nói đến ơn thì chúng ta nhớ đến cái món quà mà Chúa tặng. Thì món quà nào là món quà quý nhất mà Chúa đã ban cho con người, cho tôi và quý vị? Sắp sửa tới Giáng sinh là thế nào cũng nhận quà nữa, là chúng ta phải chuẩn bị từ cái ngày lễ tạ ơn. Cái món quà nào lớn nhất để mà chúng ta có thể nói quý giá nhất, để mà chúng ta có thể công nhận đây là ơn điển của Ngài? Cái câu trả lời rất là chính xác trong Giăng đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 6 nói đến món quà quý giá nhất. Món quà này là gì? Món quà này để diễn tả Chúa Giêsu Christ. Ngài là Đức Chúa Trời trở nên con người. Cái danh từ nói về con Đức Chúa Trời trong cái ngôn ngữ của người Do Thái lúc đó để chỉ về một đấng toàn năng, để mà diễn tả về một Đức Chúa Trời. Thành ra Ngài đã lìa bỏ cái sự vinh hiển trên trời để xuống cái trần gian này, cái trần thế này, để mà chịu chết trên thập tự giá, để mà chuộc lỗi mọi tội lỗi cho chúng ta, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em, để rồi chúng ta có thể nhận được cái món quà quý nhất đó khi chúng ta tin nhận Ngài là món quà sự sống đời đời, hay là một cái danh từ khác Kinh Thánh nói hay là diễn tả là một thiên đàng. Thật ra Đức Chúa Trời ban cái món quà rất là quý giá đó, mà cái ngôn từ của người Tin Lành nói là ân điển, bởi vì chúng ta không có xứng đáng gì cả để mà nhận. Nhưng mà trong cái ân điển, trong cái tình yêu thương của Chúa, Chúa ban cho, không phải là bán cho. Nếu mà bán thì chúng ta phải trả nợ, trả tiền. Nhưng đã ban cho một cách nhưng không, để ai tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời. Đó là cái món quà quý giá nhất mà tôi cầu nguyện Chúa để trong cái mùa lễ tạ ơn này, quý ông bà anh chị em nhận thức được cái món quà quý giá nhất mà quý ông bà anh chị em nhận được là gì. Cầu nguyện Chúa đó là qua Chúa Giêsu Christ. Tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời. Ân điển là món quà, tôi xin lặp lại, ân điển là một cái món quà cứu rỗi Chúa ban cho. Không ai có thể nhận được bởi công đức hay xứng đáng mà có. Nhiều người thì cũng thắc mắc, tại sao Chúa hẹp hòi quá vậy? Tại sao chỉ có một con đường để mà chúng ta gặp Đức Chúa Trời? Dù rằng các tôn giáo khác là mọi con đường đều đi đến La Mã, nhưng mà tại sao trong Kinh Thánh nói chỉ có một con đường để chúng ta đến với Đức Chúa Trời? Nhưng mà cái câu hỏi, kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em phải hỏi lại như thế này. Tại sao Đấng Thánh Khiết, Đấng Công Bình toàn vẹn nhất lại suy nghĩ đến, hay là một cái danh từ nôm na tiếng Việt Nam ta, là đối đến cái con người tội lỗi xấu xa như tôi và quý ông bà anh chị em, hay là cái thế gian này, để ban cho con đường cứu chuộc? Tại sao như vậy? Nên nhớ rằng cái con người chúng ta không ai xứng đáng để cái nhận món quà này cả, cái sự cứu chuộc của Chúa hay là sự chết của Chúa trên thập tự giá. Nhưng mà tại sao Chúa lại muốn ban cho chúng ta cái điều đó? Thay vì chúng ta hỏi những câu hỏi vẩn vơ, sao mà Chúa hẹp hòi, tại sao chỉ có một con đường, mọi con đường đều đi đến La Mã cả, ta phải đổi lại cái câu hỏi. Chúa là Đấng Thánh Khiết Công Bình,
Tôi là một người không ra chi cả, mà tại sao Chúa vẫn thương tôi để mà trả cái giá chuộc tội trên tôi? Thì khi mà hỏi được cái câu hỏi như vậy, thì chúng ta mới cảm nhận được cái tình yêu thương của Chúa, tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Thành ra khi mà hiểu được cái vấn đề, đặt đúng cái câu hỏi cho cái vấn đề, thì chúng ta mới thật sự hiểu được cái ân điển Chúa ban cho là gì. Thì lúc đó mới quý giá, mới tôn trọng, mới là quý mến cái ân điển mà Chúa ban cho đó. Đồng thời, những cái ơn khác mà Chúa ban cho cuộc sống hàng ngày của ông bà anh chị em là gì? Ơn thứ nhất là cái ân điển cứu chuộc của Chúa. Nhưng còn trong cái đời sống hàng ngày thì quý ông bà anh chị em nhận được cái ân điển gì? Hay là những cái ơn gì? Quý ông bà anh chị em, một số người làm chứng tạ ơn Chúa ở trong trại tị nạn 3 tháng lúc mà trại đóng cửa khổ vô cùng, đến được đất nước Hoa Kỳ này là đất nước tự do. Một số người đăng mấy cái hình mà ăn vào cái ngày lễ tạ ơn đó, cái tấm bàn là đầy cái đồ ăn phụ phê, ăn xong còn bới về nữa, nghĩa là dư dật, một đất nước dư dật mà ngay cả quý ông bà anh chị em uống nước ở bên Mỹ đấy, nó an toàn hơn là đi Campuchia uống nước. Một số quý ông bà anh chị em đã từng đi truyền giáo ở Biển Hồ rồi, mình thấy Biển Hồ cái lều phía trên, hỏi cần uống nước, họ xuống đặt bút ký cái nước Biển Hồ lên, họ để lắng xuống rồi họ lập với cho mình uống. Mình thấy vô cái kiểu này là chắc uống xong rồi là chắc là để uống thuốc đó. Rồi cũng cái nước đó cái họ cũng múc lên cái hội giải cầu luôn. Cho thưa quý ông bà anh chị em, ngay cả cái sự nhỏ nhặt nhất, cái nước chúng ta uống mở robinet ra uống, có nhiều cẩn thận thì đun sôi uống, hoặc là ra ngoài mua nước chai nước để uống, 6 đồng một lít nước. Nếu mà mua cái chai nhỏ nhỏ, 6 đồng lít nước, mắc hơn tiền xăng nữa, nhưng mà vẫn uống như thường. Nhưng mà chúng ta thấy những cái điều nhỏ như vậy, tạ ơn Chúa. Thành ra cái đất nước mà chúng ta đang sống là cái đất nước Hoa Kỳ, dù rằng mình nói là nó khó khăn, nhưng mà người Hoa Kỳ rất là tốt. Quý ông bà không có đồ ăn, lái xe, đứng xếp hàng, mở cái trân lên. Trong cái mùa đại dịch này, cái người ta bưng đồ ăn ra, người ta bỏ vô cái trân, người ta đóng cửa lại, cái mình lái xe đi tiếp. Không có đất nước nào mà được trù phú mà Chúa ban ơn cho đất nước Hoa Kỳ. Thành ra chúng ta phải tạ ơn Chúa cho cái đất nước chúng ta đang sống hàng ngày này. Đa số mọi người ở các đất nước khác thì họ rất là buồn. Mình thấy ốm cả tâm cả tay, không đủ ăn. Nhưng chúng ta sống ở đất nước Hoa Kỳ này, một trong những cái vấn nạn là gì? Mập ra. Thành ra bà con càng ngày càng diet, exercise cho xuống ký. Quý bạn cho em có suy nghĩ những cái điều như vậy để tạ ơn Chúa cho cái đất nước chúng ta sinh sống hay không? Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em có con cháu nhỏ, tôi cũng có đứa cháu, mà khi cháu tới thăm là thường thường sáng thức dậy, tôi thức nó dậy là bắt nó ra ngoài lụm trứng gà, rồi cho tưới cây, rồi làm đồ ăn sáng thì tự tôi làm bột, rồi đổ trứng vô, rồi quậy ra, rồi cho nó làm pancake xong, rồi tự nó làm, rồi nó dọn ra ăn, vừa rằng cháu còn nhỏ. Tới một lúc đó tôi nói tại sao bà nội, ông nội không đi ra chợ mua pancake nó có sẵn, đi mua đem về bỏ vô microwave là có rồi. Cần trứng gà ra ngoài chợ, cần chi nuôi gà ra ngoài chợ mua vị trứng cần đồng 2 đồng. Đó. Muốn rau thì ra ngoài chợ mua rau, chứ đâu có cần phải ra tưới rau rồi phải cắt rau vô rồi ăn cái rau mình trồng. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, mọi sự chúng ta làm để không có bao giờ quên mọi thứ chúng ta có trên cái bàn ăn là Đức Chúa Trời ban cho. Và chúng tôi muốn dạy con cháu chúng tôi là như vậy. Mọi đồ ăn để trên bàn là do Đức Chúa Trời ban cho. Đôi khi chúng ta sống trong một cái đất nước quá dư dật, mình chạy ra ngoài chợ, mình mua có gà là có gà, có rau là có rau. Con cháu mình nó không có cảm nhận được cái đồ ăn ở trên bàn là do Đức Chúa Trời ban cho. Mà nếu không làm được điều này cũng phải nhắc nhở con cái những cái gì mà bố mẹ, ông bà đặt trên bàn là do Đức Chúa Trời ban cho. Chứ không phải là Walmart ban cho hay là HEB ban cho. Không phải như vậy, nhưng Đức Chúa Trời ban cho. Và đó là những cái bài học tạ ơn chúng ta cần phải nhắc nhở con cái hậu duệ của mình. Còn không, nó sẽ quên. Chúng ta sống trong một cái đất nước, cái phương tiện sống là rất là tốt. Không khí, ăn uống, lúc nào cũng sạch sẽ. Thành ra cầu nguyện Chúa khi chúng ta nhìn trở lại, thì chúng ta phải tạ ơn Chúa, ráng gìn giữ sức khỏe của mình. Đừng có cao máu, cao mỡ, cao đường quá. Bởi vì sự ăn uống dư thừa. Rồi xong rồi cái mình quay trở lại, mình than phiền, không có tạ ơn Chúa được. Thành ra những điều nhắc nhở. Và đồng thời, Chúa cho cái sự tự do vô cùng để đến đền thờ của Chúa, để thờ phượng Chúa. Chúa cho cái sự tự do, muốn nói gì, nói ngoài đường không ai bắt cả. Đó. Chúa cho nhiều cái sự tự do mà chỉ có cái đất nước này. Chúa cho cái điều đó. Thành ra chúng ta phải tạ ơn Chúa. Bây giờ, cái đó là điều thứ nhất để chúng ta biết được cái ơn Chúa ban cho chúng ta là gì. Nhưng mà nếu nhận biết ơn thì làm sao chúng ta bày tỏ được lòng tạ ơn. Hồi nãy một chị lên làm chứng, chúng ta phải làm cái gì đó để mà tạ ơn. Thì cái câu hỏi được đặt ra, chúng ta nhận biết ơn của Chúa, Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài ban cho cái nhu cầu hàng ngày để chúng ta tạ ơn Chúa. Như vậy, nhận biết cái ơn này thì bây giờ làm sao để bày tỏ được lòng tạ ơn Chúa? Không biết quý con cái Chúa có suy nghĩ về điều này không? Đó. Thì bây giờ, điều thứ nhất, phải luôn luôn có thái độ vui mừng trong sự thờ phượng Chúa. Nếu một người đặt câu hỏi, Chúa thích cái gì? Chúa có thích tiền bạc hay không? À, chưa chắc. Chúa có thích cái công đức cá nhân của tôi hay không? À, chưa chắc. Những cái điều Chúa muốn là hãy đến với Ngài trong sự thờ phượng, với tâm thần và lẽ thật. Hồi nãy một con cái Chúa đã kể cái câu chuyện của 10 người phong đó. Đó, Chúa chữa 10 người phong được lành, mà một người quay trở lại để tạ ơn Chúa. Để ý lời của Chúa chép như thế này. Có một người trong bọn họ thấy mình được sạch, tức là sạch bệnh phong đó, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sấp mặt dưới đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Và người ấy là người Samari. Cái hành động sấp mặt xuống đất là hành động của sự thờ phượng. Thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận khi đến gần, giống như thường thường nói chúng ta thờ phượng Chúa, tức là đến gần ngôi ân điển của Chúa để dâng lời cầu nguyện, dâng lời ca tiếng hát. Thành ra phải sửa soạn cái ngày thờ phượng một cách tốt lành nhất. Thành ra trong cái giờ thờ phượng, lúc mà tập hát là tập hát. Nếu mà không tập hát thì đừng có lên hát, nó khổ vô cùng. Chúa nhìn vào cái sự chuẩn bị, cái sự chuẩn bị, cái discipline, tức là cái discipline là cái kỷ luật tâm linh. Nếu mà tập hát vào ngày thứ tư từ 8 giờ tới 10 giờ, tới 8 giờ tới 10 giờ mà nên tới sớm để có giờ thông công. Mà nếu mà lỡ may mà vắng thì đừng có lên. Mình ở dưới cũng hòa lòng ngợi khen Chúa là tốt rồi. Đó là nói về cái sự chuẩn bị. Thành ra phải rất là cẩn thận trong cái sự thờ phượng Chúa vào mỗi cái ngày thánh của Chúa. Chúng ta thường thường hay nói lạy Chúa vào ngày thánh nhất của Chúa. Mà mình không có kể giống như là thánh gì cả. Không có kể đó là tốt lành gì cả. Muốn tới đâu vừa tới thì không có được tốt. Thành ra phải sử dụng tất cả những cái phương tiện Chúa ban cho. Từ đàn, âm thanh, ánh sáng, đường organ, trống, những cái phương tiện Chúa cho để mà cùng nhau thờ phượng Chúa. Trong Thi Thiên 100 câu 1 câu 2 nói rất là hay. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Ngài, cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Thành ra trong cái tâm tình thờ phượng hát sướng là phải có cái tâm tình vui mừng trong đó. Đó là lời Chúa dạy. Rồi cái cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là qua những của lễ đầu mùa dâng cho Chúa. Lời của Chúa chép đất Thi Thiên 24 câu 1, đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Khi mà nói về cái cuộc lễ đầu mùa, tức là cái cuộc lễ đẹp nhất hay là tốt lành nhất để dâng cho Chúa, đừng có bao giờ suy nghĩ bố thí cho Chúa. Chúa không cần cái điều đó. Chúa không có cần cái cuộc lễ mà một cách là coi như cái cuộc lễ mà lời Kinh Thánh nói là một cách không có vui lòng. Chúa không có đồng ý cái vấn đề đó. Khi dân cuộc lễ là dân cuộc lễ một cách vui lòng, một cách vui mừng. Chúa không có cần cái sự bố thí của con cái Chúa, bởi vì Chúa là đấng giàu có. Chúa cho mình bởi cái lòng biết ơn chúng ta dâng hiến cho Chúa. Mà nếu mà chúng ta không có cái lòng biết ơn, một ngày nào đó Chúa lấy lại. Cái đó là cái điều Kinh Thánh dạy dỗ, và cái đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà cái cuộc lễ tốt lành nhất, chính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc lễ dân mà đẹp lòng Chúa nhất là cái đời sống của chính chúng ta cho Ngài. Lời của Chúa chép: vậy hỡi anh em, tôi lấy thứ thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm cuộc lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Tại nói chúng ta đến với Chúa dâng hiến cái của ở đầu mùa là những cái thâu hoạch tốt nhất, và chúng ta đến với Chúa bằng cái đời sống của chính cá nhân. Đừng có bao giờ bước vào nhà thờ là một con người, ra khỏi nhà thờ là một con người khác. Ra khỏi con người nó tự nhiên mình thành ai đó và bị người ta chê cười. Bước vào nhà thờ tự nhiên là thánh, ra khỏi nhà thờ thành thiên lôi hay cái gì đó, sẽ không có truyền bá phúc âm được. Thành ra Chúa nói trong cái đời sống hàng ngày là có cái sự thờ phượng, trong đó sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Và đồng thời, cái điều thứ ba, bà tận hiến cái đời sống để hầu việc Ngài. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra, dạ con cũng muốn hầu việc Chúa, thì Chúa ở đâu để tôi có thể hầu việc, đâu có thấy. Chúa ở đâu? Khi mà nói, anh em nói con muốn hầu việc Chúa, vậy Chúa ở đâu để con hầu việc? Đó, mình phải trả lời những cái câu hỏi như vậy. I do not see Jesus, how can I serve him? Là nó mỗi người phải có cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa là cái điểm như vậy. Và cái điều đầu tiên Chúa kể một cái ẩn dụ dạy dỗ là cái lời của Chúa chép: khi mà chúng ta hầu việc anh chị em mình là lúc chúng ta cũng đang hầu việc Chúa. Quý ông bà anh chị em bảo đảm chúng ta kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu Christ. Nhưng nếu mà người hỏi có thấy Chúa không? Không có thấy. Nhưng mà có thấy anh em mình không? Thấy. Nếu tại vì anh em mình là những người phản ánh hình ảnh của Chúa Giêsu Christ, và người ta không có thấy Chúa Giêsu Christ, nhưng người ta thấy anh em mình, thấy cá nhân mình có phản ánh được cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ hay không. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy tư. Nếu mà quý ông bà anh chị em sáng thức dậy soi gương, nhìn vô gương, quý ông bà anh chị em thấy ai? Nếu mà tôi soi gương thì tôi phải thấy Hồng Sơn, đúng là. Rồi nói bây giờ ngày Hồng Sơn này chút xíu nữa đi ra khỏi nhà, người ta thấy Hồng Sơn như thế nào? Có thấy được Chúa Giêsu Christ hay không? Hay là thấy một cái ông gì đó hầm hồ, hỗn láo, gặp ai cũng chửi rủa, gặp vợ thì la mắng, gặp con thì đánh đập, la hét. Chúa ở đâu? Chúa ở đâu? Sáng thức dậy soi gương, có thấy được hình ảnh của Chúa? Chiều về soi gương trở lại trong suốt ngày hôm nay, người ta thấy ai? Có thấy Chúa qua cái đời sống hàng ngày của con hay không? Kính thưa quý ông bà anh chị em, tận hiến đời sống hầu việc Ngài. Đôi khi chúng ta nói là tới nhà thờ mới hầu việc, rồi ngày thường đó, thành ma thành quỷ, tới nhà thờ thành thánh để hầu việc Chúa. Không phải như vậy. Hầu việc Chúa mỗi ngày soi gương, có thấy hình ảnh của Chúa Giêsu Christ hay không? Mỗi ngày con đi làm, những người xung quanh có thấy Chúa Giêsu Christ qua con hay không? Đó là nãy anh tôi phải đi lại. Thành ra lời của Chúa nói là Khi nào mà thấy Chúa đói thì cho ăn, hoặc khát thì cho uống. Khi thấy là khách lạ thì tiếp rước, trần truồng thì mặc cho. Rồi cái Chúa nói, quả thật ta nói cùng các con, hễ các con làm việc gì đó cho một người trong những người hèn mọn này của anh em ta, thì ấy ta làm cho chính mình. Đó, khi mà chúng ta làm việc, hầu việc trong danh Chúa Giêsu Christ, làm việc giúp đỡ những người khác trong danh Chúa Giêsu Christ, thì quý ông bà anh chị em đang hầu việc Chúa trong cái đời sống hàng ngày của mình. Tôi xin kể cái câu chuyện để mà chấm dứt. Cái này là xảy ra ở New York. Quý ông bà anh chị em có thể lên Google rồi cái hình mà cái người homeless này. Thì cái ông homeless này, ông ngồi giữa phố chợ, thì ông để tấm bảng là tôi đang bị mù, xin bố thí cho tôi bị mù. Thì ngày hôm đó ông được buông đồng. Thì có một người phụ nữ đi ngang qua, cầm cái tờ giấy, cái tấm đề là tôi bị mù đó, xin bố thí tôi bị mù. Thì cái người phụ nữ này mới viết thêm một hàng chữ nữa, hay là tấm bảng khác đó, nói là cái mùa xuân rất là đẹp, nhưng mà tôi bị mù. Yeah, it's beautiful day, but I can't see it. Một ngày rất là đẹp, nhưng mà tôi không thấy. Ngày hôm đó, ông được $40. Tại sao? Cùng một cái câu, cũng là một cái người mù. Xin bố thí cho tôi bị mù. Xin bố thí cho tôi một cái ngày rất là đẹp, nhưng mà tôi không có thấy. Tại sao một cái câu mà lại đụng đến làm người là như vậy? Bởi vì cái những người đi qua đi lại, họ đập cái hàng chữ, ngày hôm nay là ngày rất là đẹp, nhưng tôi không có thấy được. Thì lúc đó mới ý thức được rằng là mình đang được phước. Mình thấy được cái quang cảnh rất là đẹp. Mình thấy được cái cây xanh. Mình thấy được cái bông đủ màu. Mình thấy mây trời. Mình thấy rất là đẹp. Mình thấy những cái con người đang di chuyển. Mình thấy xe cộ đang chạy. Khi mà họ ý thức được điều này rồi đó, thì mới thấy cái phước Chúa đã mang cho mà nhiều người không có được. Là nó khơi dậy cái tấm lòng để mà giúp đỡ cái người này. Đó lý do tại sao lời của Chúa nhắc nhở hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, tức là trong bất cứ việc gì, vì ý muốn Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái ngày lễ tạ ơn rất là quan trọng cho mọi con cái Chúa của chúng ta. Dù rằng đất nước Hoa Kỳ một năm một lần có tổ chức ngày lễ tạ ơn, nhưng mà chúng ta cần cái lời nhắc nhở để chúng ta không có quên những cái ơn lành hay là những cái phước lạ Chúa ban cho. Cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em biết đếm mỗi ngày Chúa ban cho trong cái ân điển, trong cái phước lành mà Chúa ban cho. Sáng hôm nay tôi xin quý ông bà anh chị em suy nghĩ những điều như thế này. Điều gì sẽ xảy ra cho quý ông bà anh chị em nếu Chúa bắt đầu đối xử với chúng ta, hay là quý ông bà anh chị em cũng giống như quý ông bà anh chị em đối xử với Chúa? Chúa sẽ làm điều gì khi mà Chúa bắt đầu đối xử với chúng ta như chúng ta thường đối xử với Chúa? Điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu của chúng ta đến mức chúng ta cảm tạ Ngài, thì điều đó xảy ra như thế nào? Chúng ta có tạ ơn Chúa được hay không? Điều gì xảy ra cho ngày hôm nay nếu Ngài không có ban phước cho chúng ta vì chúng ta không có tạ ơn Ngài? Điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời quyết định ngừng, không có dẫn dắt, không có bảo vệ chúng ta vào ngày mai vì chúng ta không có lời tạ ơn Chúa ngày hôm nay? Điều gì sẽ xảy ra? Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quay đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu trong phòng nhóm này, nếu quý ông bà anh chị em, những người chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mà ngày hôm nay muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết, thì tôi có thể giúp đỡ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Có ai không? Lời kêu gọi thứ hai, Nếu quý ông bà anh chị em là những người đã tin Chúa rồi, nhưng mà biết bao nhiêu ngày và năm tháng chưa có thật sự tạ ơn Chúa. Chúa có biết rằng Ngài là đấng cứu rỗi thật sự của mình. Chưa có biết thật sự dâng của lễ hay là đến với Chúa trong sự thờ phượng một cách thật lòng. Thành ra gia đình vẫn còn tiếp tục lộn xộn, quạnh nhau, cãi nhau, thiếu đi cái sự hòa bình, thiếu đi cái sự yêu thương. Đi ra ngoài đường thì vẫn còn tiếp tục cãi lộn bởi vì cái nóng tánh. Đi tới công sở thì lộn xộn với những người làm việc chung với mình. Nếu mà có những trong các hoàn cảnh như vậy thì xin quý ông bà anh chị em đến với Chúa, cầu nguyện với Ngài để thấm nhuần cái ân điển của Chúa, để mà hiểu được cái ân điển của Chúa, để có lòng tạ ơn Ngài. Nếu mà không có tạ ơn Chúa được thì không có tạ ơn được với người. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết rằng con là người có tội. Dù rằng con có tin Chúa rồi, nhưng mà con cũng là người có tội. Tánh khí của con vẫn còn nóng nảy, tấm lòng của con chưa có thực sự biết tạ ơn Chúa. Thành ra con vẫn còn vấn đề tạ ơn với người, đôi khi với vợ, đôi khi với chồng, đôi khi với con cái, đôi khi với bà con anh chị em mình, hay ngay cả người trong hội thánh nữa. Sáng hôm nay, xin Chúa tẩy sạch lòng của chúng con, cho chúng con tràn đầy tình yêu thương của Chúa, để chúng con biết nhìn Chúa, hiểu từng ơn phước mà Chúa ban cho mỗi ngày, để chúng con có thể tạ ơn Ngài, để rồi chúng con có thể tạ ơn nhau và giúp đỡ nhau cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ và cùng nhau hầu việc Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này luôn luôn có tấm lòng tạ ơn và đồng thời có tấm lòng vui mừng và chúc phước cho những người anh em mình. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.